Tiểu thuyết Vô Sắc Công Tử, tác giả Thẩm Tiểu Chi. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 18. Hôm nay trời âm u, vầng thái dương ẩn mình sau cụm mây, thời tiết ấm áp dễ chịu, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi qua vô cùng mát mẻ. Không khí ẩm ướt khiến người ta cảm thấy phiền muộn. Vân Vĩ Lan ngồi trong thư phòng, sai người đổi trầm hương thành đàn hương. Giây lát sau, cửa thư phòng mở ra, một trước một sau, hai người tiến vào. Người trước thay đổi hương xong, liền lui xuống, người sau ở lại trong phòng chờ đợi. Lúc này, Vân Trầm Nhã đọc sách hết sức tập trung tinh thần, thầm nghĩ có người ở bên cạnh hầu hạ cũng tốt, nên cũng không đuổi ra. Một hồi sau, người bên cạnh thấy không có ai để nói chuyện, bèn sáp lại gần Vân Trầm Nhã, đến xem cuốn sách đang mở ra trên bàn của hắn. Là một quyển binh pháp về cách bày trận. Bên cạnh còn có một bản đồ về ba nước Thần Châu, Nam Tuấn Quốc, Hoa Khoác Quốc trải rộng ra. Lúc này trong tay Vân Trầm Nhã là một cây bút lông sói đẫm mực đỏ, đang vẽ phác thảo một bức họa theo cuốn sách binh pháp. Theo tình thế trước mắt, trong ba chỗ hỗn loạn của Anh Triều Quốc lúc này, Bắc Hoang là yếu nhất. Nếu không có Mạc Tướng Quân trợ giúp, biên giới Bắc Hoang sẽ bị nguy ngập. Mà mang binh tại Bắc Hoang lại là Cảnh Phong. Nhị hoàng tử Anh Cảnh Phong xưa nay là người có tính tình không chịu lùi bước. Nếu rơi vào tuyệt cảnh, không chừng hắn sẽ xảy ra chuyện. Vân Trầm Nhã nghĩ đến đây, không khỏi nhíu mày. Mấy ngày gần đây hắn duyệt qua trận pháp theo binh pháp vô số lần, ngoại trừ kéo dài thời gian, hắn không nghĩ ra một diệu kế thứ hai nào giúp Anh Triều Quốc thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Cảm thấy người bên cạnh đến gần, Vân Trầm Nhã liền giơ tay chỉ vào tách trà. Người nọ cũng thông minh, liền lập tức bưng tách trà chạy đi. Ngâm nước thay ra lá trà trúc diệp tâm. Thay nước xong, người nọ thành thành thật thật đứng ra xa. Vân Vĩ Lan lại lật sách nghiên cứu gần một canh giờ nữa, nhất thời lo lắng thở dài, rồi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Giây lát sau, trong thư phòng vang lên một thanh âm thật cẩn thận.
Vân quan nhân, ngươi xem sách xong chưa?
Vừa dứt lời, trong lòng Vân Trầm Nhã chấn động. Hắn trợn mắt nhìn lại cạnh bên mình, thì ra người đứng không xa không gần nãy giờ chính là tiểu đường muội của nhà họ Thư. Ánh nắng chiếu qua song cửa sổ khiến một thân màu vàng tươi của nàng nổi bật lên, vô cùng lóa mắt. Vân Vĩ Lan vốn còn tích tụ phiền não trong lòng, nhìn bộ dáng buồn cười như thế của nàng, bao nhiêu phiền não lập tức tan thành mây khói. Hắn cười rộ lên, chống khuỷu tay lên bàn, lấy tay chỉ. Simi mới hả? Thư Tiểu Đường thẹn thùng gật đầu. Vân Vĩ Lan giơ tay vẫy vẫy nàng. Lại gần đây một chút, để ta nhìn kỹ xem. Thư Đường tiến lên vài bước, xoay tròn vài vòng trước mặt hắn, rồi cười rộ lên.
Ta đã đến lâu rồi, vương quản gia nói Vân quan nhân ngươi mấy ngày gần đây xem sách trong thư phòng, hễ xem là xem cả ngày, không cho người khác quấy rầy. Vương quản gia vốn bảo ta ngày mai hẳn đến, nhưng vừa đúng lúc gặp Tư Không quan nhân, hắn mang ta đến thư phòng, bảo ta khuyên ngươi tạm nghỉ một chút.
Vân Trầm Nhã nghe xong, chỉ nhướng mi nhìn nàng. Thư Tiểu Đường bị nụ cười này của hắn làm rung động mạnh, không khỏi liếm liếm môi, lại nói:
nhưng sau khi ta vào, thấy Vân quan nhân quá chú tâm xem sách, nên không muốn quấy rầy ngươi.
Nói xong, nàng lại chỉ cuốn sách trên bàn, ngượng ngùng nói:
cuốn sách đó ta cũng đã xem vài lần mà không hiểu gì cả, nhưng khi Vân quan nhân ngươi chăm chút xem, dáng điệu đẹp vô cùng.
Vân Trầm Nhã nghe được câu cuối này lại cười rộ lên. Giây lát sau, hắn đóng cuốn sách trên bàn lại, đứng dậy nói với Thư Đường: trong phòng buồn chán, ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo một lát. Hai người một trước, một sau ra khỏi thư phòng. Hạ nhân trong Vân phủ không ít,
thấy Thư Tiểu Đường không nhịn được hai mắt dán chặt vào. Thư Đường bị nhìn như vậy cảm thấy không được tự nhiên, bèn nhỏ giọng hỏi: Vân Quan Nhân, ngươi thấy hôm nay bộ xiêm y này của ta có đẹp hay không? Vân Trầm Nhã nghe vậy cảm thấy thật buồn cười. Nếu là ngày thường, hắn nhất định phải trêu đùa Tiểu Đường Đường nhà họ Thư này một phen. Nhưng mới vừa rồi trận pháp trong cuốn binh pháp kia đã cuốn lấy hết tâm tư hắn, khiến hắn thật mệt mỏi, nên cũng chỉ cong môi hỏi lại một câu: Bản thân người cảm thấy thế nào? Thư Đường lại ra vẻ ngượng ngùng: Thật ra ban đầu ta chọn loại vải này là vì mùa thu sắp đến, màu vàng tươi sẽ mang đến không khí vui mừng, tốt cho việc đi xem mắt. Nhưng xiêm y may xong, ta lại cảm thấy màu vàng này quá chói, có chút không được tự nhiên. Sáng hôm nay cha ta cũng đã nói như vậy, bản thân ta nghĩ đợi cảm giác không được tự nhiên qua là được rồi, dọc trên đường đến phân phủ của người đều có người chỉ trỏ. Vừa đi vừa nói, hai người đã đến hoa viên phía sau hậu viện. Hoa viên của Vân Phủ thật ra rất lớn, ngoằn ngoèo khúc chiết qua qua lại lại, những con đường mòn quanh co tĩnh mịch, thoạt nhìn rất khác biệt. Thật ra là được bố trí trùng trùng điệp điệp ám vệ để phòng bị. Bờ ao uốn lượn một đường tỏa rộng ra, hai con chó ngao nhỏ đang nằm sưởi nắng bên ao. Nhìn thấy Lan Chủ Tử và Thỏ Ngốc Tử, liền phe phẩy cái đuôi chạy tới hầu hạ. Vân Trầm Nhã nghe Thư Đường nói xong, cười một hồi rồi mới hỏi lại: Cho nên người không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, cài một vòng hoa mướp trên đầu, toàn thân sáng bừng như vậy. Thư Đường đang ngồi xổm xuống chơi đùa với măng tay cải trắng, nghe ra ý tứ của hắn, đột nhiên có chút thất vọng. Nàng gục đầu xuống nói nhỏ: Thì ra Vân Quan Nhân cũng thấy khó coi. Ngừng một chút, nói tiếp: Ta còn tưởng rằng cho dù người khác không thích, Vân Quan Nhân cũng sẽ khen ta vài câu. Lời này nói ra, tuy không có nửa điểm trách cứ, nhưng Vân Trầm Nhã nghe thấy trong lòng vẫn chùng xuống. Hôm nay hắn không có tâm tư trêu ghẹo, mọi việc đều nói thẳng thừng. Thấy Thư Tiểu Đường có chút nản lòng, Vân Vĩ Lan liền ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, cười nói, đưa tay ra. Thư Đường sửng sốt, đưa tay đến trước mặt hắn. Vân Trầm Nhã giơ tay lên, dùng đầu ngón tay vuốt thẳng cổ tay áo của nàng một hồi, lại nói, kỳ thật cũng không phải không có cách chữa, chất vải này nhuộm màu không tốt, gặp nước sẽ ra màu. Người về nhà ngâm bộ xiêm y này trong nước 3 ngày, mỗi ngày đổi nước 3 lần, đợi màu này phai bớt thì bộ xiêm y này trông cũng không tệ lắm. Trong đôi đồng tử đen trong suốt của hắn mang một ít ý cười, trong ý cười lại pha lẫn vài phần ưu phiền. Thư Tiểu Đường trong lúc nhất thời nhìn đến thất thần, kềm lòng không đậu nói, Vân Quan Nhân, người tốt như vậy, cô nương nhà ai có thể theo ngươi, thật sự là có phước. Nói xong, nàng chợt thấy uể oải, rầu rĩ lại hỏi, Vân Quan Nhân, sau này ngươi cưới thê tử, ngươi còn có thể đối xử tốt với ta hay không? Vân Trầm Nhã giật mình hẳn. Trong hoa viên, trúc xanh dập dìu như sóng, dòng nước lững lờ trôi trong chiếc ao nhỏ. Măng tay cải trắng dường như nghe hiểu tiếng người, cả hai đều nín thở ngưng thần. Một lát sau, Vân Trầm Nhã mới nhẹ giọng nói, còn ngươi thì sao? Nếu ngươi gả cho người ta, còn có thể đối xử tốt với ta hay không?
Tất nhiên, Thư Đường không cần nghĩ ngợi gì, đáp lại rồi nói tiếp, ta đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi, sau này ta và cả tướng công của ta nữa, cả hai đều phải cùng nhau đối xử tốt với Vân Quan Nhân.
Vân Trầm Nhã nghe xong những lời này, trong lòng trỗi lên nhiều tư vị mờ mịt hỗn loạn. Trầm mặt ve lát, hắn nâng Thư Đường đứng dậy. Hai người lại một trước một sau đi dọc theo con đường nhỏ bằng đá vụn. Một lát sau, đột nhiên Vân Vĩ Lan quay đầu lại hỏi, sau này ngươi muốn gả cho người như thế nào? Thư Đường nghĩ nghĩ, lại cười hắc hắc,
ta muốn gả cho một người bình thường, giết lợn mổ thịt gì cũng được. Vì bản thân ta là người thật thà, cho nên cũng muốn tìm một người thật thà, sống một cuộc sống ổn định, bình yên cho đến cuối đời. Yết hầu Vân Cầm Nhã đi di động lên xuống, lại hỏi: Vậy còn những người khác không được sao?
Người khác là người nào?
Ví dụ như quyền thần, hoặc là vương hầu, hoàng tôn.
Thư Đường nghe xong liền nở nụ cười. Vậy không được, ta không có bao nhiêu học vấn, gả cho người như vậy nhất định sẽ dọa bên nhà tướng công mất. Hơn nữa ta thường nghe cha ta nói, nhà quan phức tạp, có rất nhiều quy củ, nếu gả cho nhà giàu có cả đời ta phải sống khổ sống sở.
Nói xong, nàng nhìn thấy măng tây cải trắng đang phe phẩy cái đuôi, lẹn đến một chỗ cạnh bờ ao, hướng về phía nàng sủa gâu gâu. Đá cuội xếp vòng quanh một nhúm đất, chỗ lấp hạt đào không hề có nửa điểm động tĩnh nào. Thừa Đường tò mò ngồi xổm xuống, chỉ vào chỗ lấp đất, hỏi:
Đây là cái gì?
Vân Vĩ Lan vẫn thất thần, mơ màng đáp: Là chỗ chôn hạt đào hồi trước. Thư Đường nghĩ nghĩ, đi thẳng đến bên ao vốc từng vốc nước tưới lên nhúm đất đó, nói với Vân Trầm Nhã:
Ta thấy đất chỗ này khô quá, chắc là thiếu nước, hạt đào phải được tưới nước đầy đủ, ngày sau mới có thể trưởng thành ra cây đào, nở ra hoa đào.
Nói xong, nàng lại múc nước đến tưới nhúm đất, vừa thò tay xuống, đã bị Vân Trầm Nhã ngăn lại. Không cần đâu, vẻ mặt hắn âm u thâm trầm. Vốn chỉ là tùy tiện chôn xuống thôi. Vốn chỉ tùy tiện chôn xuống, vốn không muốn nó khai hoa kết quả. Nếu đã không hy vọng, cần gì phải mong đợi một cách hoang đường rằng mùa xuân đến. Từ một nhúm đất khô cằn lại có thể đâm chồi nảy lọc thành cành lá xanh rì, hoa đào rực sáng. Quên đi, Vân Trầm Nhã nói, quên đi. Thư Đường thấy mặt Vân Vĩ Lan buồn bã, nên không ở lâu lại Vân Phủ. Đứng dậy, nàng đem cây sáo ngọc nhỏ bên hông trả lại cho Vân Trầm Nhã, dặn dò vài câu, còn nói vài ngày nữa sẽ đến thăm hắn. Đêm đó Vân Vĩ Lan vì tâm tình không tốt, chỉ mang theo hai con chó ngao nhỏ dạo bước chung quanh trong phủ. Mấy ngày gần đây, vì Đường Ngọc sinh khúc mắc đối với Phương Diệt Phi nên ở lại Vân Phủ. Hắn hỏi mượn Vân Vĩ Lan các loại sách địa lý về Mục Đông và Lâm Nam, ngày ngày chăm chú đọc, nghĩ nếu quả thật xảy ra chuyện gì, sau khi về nhà cũng có thể giúp đỡ huynh trưởng và các thúc phụ. Bởi vậy, hắn và Vân Trầm Nhã tạm thời nước giếng không phạm nước sông. Ai ngờ, quả đúng là oan gia ngõ hẹp. Vân Trầm Nhã đi dạo trong vườn hoa, không hẹn mà gặp Đường Ngọc cũng đang ra ngoài hóng mát. Vân Vĩ Lan vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng Đường Ngọc cũng không chịu buông tha cho y, trực tiếp đến cản Vân Trầm Nhã lại, hỏi: Có phải hôm nay Tiểu Đường đến đây hay không? Vân Trầm Nhã nhíu mày nhìn hắn, Đường Ngọc lại tự phỏng đoán: Cũng không biết nàng đã ngồi giận với ta chưa, nhiều ngày trôi qua không nhìn thấy nàng, đợi 2-3 ngày nữa ta đến con hẻm nhỏ đường hoa thăm nàng một chút. Lời ấy vừa ra, trong lòng Vân Vĩ Lan như có báo động. Hắn bất động thanh sắc nhìn Đường Ngọc một hồi, chợt cười nói: Chờ 2-3 ngày nữa rồi hẳn đi, nàng dường như chưa có nguôi giận đâu. Ngừng một chút, hắn như nhớ lại chuyện gì, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc, nói: Vừa lúc 2 ngày nay, ta nghe được ở ngoại ô Thành Đông có một người họ Diệp, hình như biết thuật dịch dung, người và Phương Diệt Phi quen biết nhau, đi xem thử đi. Đường Ngọc nghe xong, đầu tiên là nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng nghĩ lại, Vân Trầm Nhã làm như vậy, rõ ràng là cho hắn một cơ hội thăm dò điều tra sự thật. Nếu người ở ngoại ô Thành Đông là Phương Diệt Phi, hắn trước tiên sẽ liên hệ bàn bạc với gã ta, có thể chiếm được tiên cơ. Nếu người nọ không phải là Phương Diệt Phi, hắn cũng chẳng có lỗ lã gì. Nghĩ vậy, Đường Ngọc liền ứng thuận đi làm chuyện này. Vân Trầm Nhã thấy hắn đồng ý làm chuyện này, tâm tình mới bớt bực bội. Đêm càng về khuya, Vân Vĩ Lan dắt theo hai con chó săn lẻn đến cửa phòng ăn, ló đầu vào hô hoáng: Thiểm Diệp. Một bà lão cao lớn thô kệch lên tiếng trả lời. Nhìn thấy Vân Trầm Nhã, bà vừa mừng vừa lo. Vân Vĩ Lan cười hì hì hỏi: Ta nghe nói con của Thiểm Diệp ở ngoài ô Thành Đông đang lo âu chuyện xuất giá. Thiếm Diệp nghe xong, mặt mày ngượng ngùng, lẩm bẩm vài câu. Việc sâu trong nhà không thể lan truyền ra ngoài được. Rồi nói với Vân Vĩ Lan, không dám do gạt đại công tử, con trai ta đúng là bị bệnh điên, từ nhỏ đã tự cho mình là một cô nương. Ngày ngày mặc váy, đeo vòng cài trâm, trước đây thì không sao, nhưng trưởng thành rồi thân thể càng ngày càng tráng kiện. Than thở vài câu, Thiếm Diệp vò vò lai áo, có chút ngượng ngùng. Có chuyện này ta đã sớm muốn nói với đại công tử, thật ngại không biết phải mở miệng như thế nào. Vân Vĩ Lan nghiêm trang, nói nghe thử xem. Thiếm Diệp nói, ta thật ra cũng muốn Diệp Tiểu Bảo nhà ta làm nam nhân, nhưng bất kể làm thế nào hắn cũng không vui. Ẹp qua hắn nóng nảy lên rồi thắt cổ, còn nói muốn tìm một trượng phu yêu thương lẫn nhau. Ta hiện nay đã chừng ngày tuổi rồi, cũng đã nghĩ thông suốt, cảm thấy chỉ cần con mình hạnh phúc là được rồi. Đại công tử, người quen biết nhiều, người xem có ai đó có thể giới thiệu cho con ta hay không? Già một chút cũng được. Đột nhiên, Vân Vĩ Lan nở nụ cười. Ta chính là vì chuyện này mà đến đây.